Đây là chui vắng lặng, cảnh giới bậc đa văn. Tôi vì Ngài diễn nói, xin Ngài hãy lắng nghe. Pháp này là pháp vắng lặng mà người Quan Hỷ ưa thích. Vắng lặng là gì? Tức là thể vắng lặng, lìa tất cả tướng, lìa khỏi phiền não là vắng, dứt sạch khổ sở hoạn nạn là lặng, tức cũng là niết bàn. Đa văn tức là học rộng nghe nhiều, vào sâu tạng kinh tăng trưởng văn huệ, khéo về tư duy các pháp thực tướng tức là tư huệ. Tư duy rồi bèn tu hành, đây là tu huệ. Văn, tư, tu, ba huệ hay dùng, tức là cảnh giới đa văn. Tôn giả A Nan là bậc nhất về đa văn. Kinh điển của Phật nói Ngài đều nhớ rõ hết, vì trí nhớ của Ngài rất đặc biệt. Cho nên một khi lọt qua tai thì nhớ chẳng quên, giống như mái thu băng. Bồ Tát Tài Thủ nói với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi rằng: hiện nay tôi vì Ngài mà diễn nói pháp, tại sao Phật độ chúng sinh? Ngài là người đại biểu để hỏi pháp, xin Ngài hãy chú ý lắng nghe pháp này, tiếp thọ pháp này. Phân biệt quán trong thân, trong đó ai là ta, nên hiểu được như thế, đạt được chẳng có ta. Chúng ta chấp trước quá lớn. Chấp trước gì? Chấp trước cái ta. Cái ta này còn cao hơn cả núi Tu Di, còn lớn hơn bốn biển. Cái ta này tranh luận hơn thua, tranh danh đoạt lợi, sánh anh hùng, luận hào kiệt. Vì có cái ta này, cho nó ăn uống, chơi bời hưởng thụ tất cả, hàng ngày làm nô lệ cho nó, cũng chẳng biết nhìn thấu, cũng không thể buông xả, cho nên hàng ngày chẳng tự tại. Bồ Tát Tài Thủ nói, Ngài chẳng cần phân biệt kỹ lưỡng để quan sát ở trong thân và ngoài thân, tìm chẳng được. Từ đầu cho đến chân, mỗi bộ phận đều có tên của nó. Đầu thì có tên đầu, ngũ quan thì có tên ngũ quan, tứ chi có tên tứ chi, chân có tên chân. Ngoài thân tìm cái ta, tìm chẳng được. Ngũ tạng lục phủ ở trong thân cũng đều có tên của nó. Ngũ tạng là tim, gan, tỳ, phổi, thận. Lục phủ là dạ dày, mật, tam tiêu, bàng quang, ruột lớn, ruột nhỏ. Ở trong đây cũng tìm chẳng được cái ta. Vậy cứu kính ai là ta? Tất nhiên chẳng tìm được ta, sao vẫn chấp trước ta? Phải minh bạch bên trong cũng chẳng có ta, bên ngoài cũng chẳng có ta. Do đó có câu: trong chẳng có thân tâm, ngoài chẳng có thế giới. Hoặc là: trong quán tâm, tâm chẳng có tâm, ngoài quán hình, hình chẳng có hình. Xa quán vật, vật chẳng có vật. Cả ba đều không, chỉ thấy là không. Thân thể vốn là không, thân thể là không, tại sao còn chấp trước nó? Vì nó mà điên đảo, đây là khổ gì? Nếu suy nghĩ như thế thì sẽ minh bạch cái ta cứu kính chẳng có. Nếu như có ta thì ta là ai? Ai là ta? Hoàng đế Thuận Trị đời nhà Thanh có bài kệ rằng: chưa từng sinh ta, ai là ta? Khi sinh ta ra, ta là ai? Lớn lên thành người mới là ta, hợp nhãn lờ mờ lại là ai? Đạo lý này hãy nghiên cứu sâu xa một phen. Tất nhiên tìm chẳng được ta, tại sao phải hết mình trợ giúp cái ta? Trong tâm chấp trước, đây là của ta, đó là của ta. Có người mắng một câu cũng chịu chẳng được, có người đánh một cái càng chịu không được. Bị cái ta giả dối chi phối mà điên điên đảo đảo. Cho nên Phật nói, loại chúng sinh này thật là đáng thương. Thân này giả an lập, trụ xứ chẳng chỗ có. Người xét rõ thân này, trong đây chẳng chấp trước. Thân thể của hết thảy chúng sinh đều cho bốn đại giả hòa hợp mà thành. Bốn đại tức là đất, nước, gió, lửa. Nếu muốn tìm trụ xứ thật sự của nó, thì tìm chẳng được một chỗ nào nó tồn tại. Nếu xét kỹ thấu rõ thân thể này là bốn đại hòa hợp sở hiện, thì sẽ chẳng chấp trước, chẳng chấp nơi thân, chẳng chấp cái ta, như thế thì phá được ngã chấp. Nếu phá ngã chấp rồi, thì pháp chấp rất dễ phá. Ngã chấp chẳng phá, thì pháp chấp chẳng dễ gì phá. Điểm này hy vọng mọi người chú ý. Chúng ta là người nghiên cứu Phật Pháp, trước hết phải nhìn thấu thân thể này là không, hoặc nhìn thấu là giả. Như thế thì chẳng chấp trước, lúc đó sẽ giải thoát tự tại. Nơi thân khéo quán sát, tất cả đều thấy rõ. Biết pháp đều hư vọng, chẳng khởi tâm phân biệt. Thân thể của chúng sinh khéo quán sát. Quán sát gì? Quán sát cứu cánh vì là ta, vì chẳng phải ta. Cứu kính là thật hay là giả? Nếu như là ta, tại sao ta chẳng làm chủ đặng? Lúc mắt lòa không thể kêu nó đừng lòa, khi tai điếc không thể kêu nó đừng điếc, khi răng rụng không thể kêu nó đừng rụng, khi da nhăn không thể kêu nó đừng nhăn nhó. Cho nên ta chẳng làm chủ đặng. Trong thân ngoài thân đều phải quán sát mới có thể biết tất cả các pháp đều hư vọng. Trong Kinh Kim Cang có nói: tất cả pháp hữu vi, như mộng huyễn bọt bóng, như sương cũng như điện, hãy quán sát như thế. Tức là như thế, cho nên đừng chấp trước thì sẽ chẳng khởi tâm phân biệt. Tuổi thọ do ai khởi, lại do ai tan diệt, giống như vòng lửa quay, trước sau chẳng biết được. Tuổi thọ của con người là do ai mà khởi? Và ai là chủ tể tan diệt? Mạng sống này như vòng lửa quay, tìm chẳng được trước sau, vì cùng nhau quay không ngừng, cái nào trước, cái nào sau, chẳng cách chi biết được, vì chẳng có bắt đầu, chẳng có kết thúc, cho nên trước sau chẳng minh bạch. Đây là nói tuổi thọ của chúng ta. Khi đến thì chẳng biết đến như thế nào, khi đi thì chẳng biết đi như thế nào. Đến thì hồ đồ mà đến, đi thì hồ đồ mà đi. Vấn đề sinh tử một chút cũng chẳng rõ ràng. Bậc trí hay quan sát, tất cả đều vô thường, các pháp không vô ngã, vĩnh lìa tất cả tướng. Làm thế nào mới có trí huệ? Trước hết phải giữ giới, sau đó tu định. Từ trong định mà đắc được trí huệ chân chánh. Có trí huệ thì tâm mới thanh tịnh. Do đó có câu: tâm thanh thủy hiện nguyệt, ý tịnh thiên vô vân, tâm bình bách nạn tán, ý định vạn sự cát. Tự tánh của chúng ta vốn thanh tịnh như nước. Nếu bùn đất quấy động trong nước không ngừng, thì nước sẽ ô nhiễm hỗn đục. Con người chúng ta là hỗn đục chẳng thanh tịnh, vì chân tâm thanh tịnh và vô minh hợp mà làm một. Cho nên hỗn hợp thành vọng tâm. Lúc này nếu giữ gìn giới luật, chẳng có tâm phân biệt, tức cũng là chẳng khởi vọng tưởng. Nếu đừng làm các điều ác, tức chẳng có tâm ích kỷ. Làm các điều lành, tức đại công vô tư, thì giống như nước và bùn hợp lại với nhau. Nếu chẳng quấy động nó thì nước tự nhiên dần dần sẽ lắng xuống. Nếu muốn lắng xuống thì phải tu định. Định lực sẽ khiến cho nước hỗn đục khôi phục lại trong sạch. Thanh tịnh tức là có trí huệ. Tóm lại, có một chậu nước đục tức ngu si, bèn bỏ phèn trắng tức tu hành vào trong nước, thì nước sẽ từ từ lắng trong tức trí huệ. Lúc đó đừng quấy động nó tức vọng tưởng, bằng không thì bùn lắng xuống đáy vô minh, lại khởi tác dụng thì nước sẽ biến thành hỗn đục tức ngu si. Người có trí huệ thì đầy đủ trạch pháp nhãn, mắt chọn pháp. Pháp đúng, pháp sai, pháp lành, pháp ác đều phân biệt được rõ ràng. Vốn chẳng có tâm phân biệt, nhưng đây là phân biệt của mắt chọn pháp, chỉ chẳng phải dùng tâm hư vọng để phân biệt. Tóm lại là dùng trí huệ để phân biệt. Đây giống như nước trong, từ trên nhìn xuống dưới được. Phàm là quan sát sự việc, giống như nhìn một chậu nước đục chưa lắng trong, dù có phân biệt như thế nào cũng chẳng rõ ràng. Đợi khi nước lắng trong rồi, có trí huệ biện rõ thị phi sẽ minh bạch sự việc. Chẳng có trí huệ nhưng có phân biệt, đây chỉ là một thứ vọng chân phân biệt. Tâm phân biệt này không thể giúp bạn minh bạch sự việc. Chỉ sai một chút chút thì sẽ sai lầm. Do đó có câu, sai một ly đi ngàn dặm. Người trí huệ quán sát tất cả pháp hữu vi đều là vô thường. Trong Kinh Kim Cang có nói, phàm hết thảy tướng đều là hư vọng. Nếu thấy các tướng chẳng phải tướng, tức thấy Như Lai. Ở trong tất cả các pháp đều là không, vô ngã. Nếu lìa tất cả pháp hữu vi có hình, có tướng, thì lúc đó sẽ chẳng có chấp trước. Các báo tùy nghiệp sinh, như mộng chẳng chân thật. Niệm niệm luôn diệt mất, như trước sau cũng vậy. Chúng ta ở trên thế gian, cảm hoặc tạo nghiệp thọ báo. Khởi hoặc là từ vô minh sinh ra nghi hoặc. Sinh ra rồi sẽ đi tạo đủ thứ nghiệp. Vì có đủ thứ nghiệp cho nên chịu đủ thứ quả báo. Đây là định luật không bao giờ thay đổi. Khi nào phá được hoặc rồi thì chân tâm sẽ hiện ra, lúc đó mới ngừng nghiệp báo. Cho nên nói các báo theo nghiệp sinh, tất cả quả báo là từ nghiệp mà chúng sinh tạo sinh ra. Cho nên nói các báo theo nghiệp sinh, tất cả quả báo tức là từ nghiệp mà chúng sinh tạo ra. Tóm lại, tạo nghiệp gì thì chịu quả báo đó. Do đó có câu, trồng nghiệp thiện kết quả thiện, trồng nghiệp ác kết quả ác. Định luật này tơ hào chẳng sai. Tuy nhiên các báo tùy nghiệp sinh, nhưng giống như một giấc mộng, chẳng thật tại có thật. Thân thể của chúng ta đều là giả có, hà huống là những thứ khác, càng chẳng chân thật. Đừng chấp trước vào thân thể, nó chẳng phải là vật tốt. Bạn chiếu cứ nó, bảo hộ nó, thương mến nó, lại sợ nó lạnh, lại sợ nó nóng, lại sợ nó đói, lại sợ nó khát. Suốt ngày đến tối vì cái túi da hôi thối này mà bận rộn, điên đảo. Kết quả đến lúc nó chạy trước mất, chẳng màng đến bạn. Thân thể này và tất cả nghiệp đều ở trong niệm niệm, có sinh, trụ, dị, diệt. Ở trong niệm niệm, có thành, trụ, hoại, không. Luôn luôn lúc nào cũng như thế, chẳng có ngừng nghỉ. Nghiệp báo như thế giống như là sống. Sống trước giảng sống sau, sống sau lại đẩy sống trước. Sống trước diệt thì sống sau vậy, trước sau đều như thế. Chỗ thấy pháp thế gian, nhưng dùng tâm làm chủ, tùy hiểu chấp các tướng, điên đảo chẳng như thật. Tại thế gian, chỗ thấy tất cả các pháp đều do tâm chi phối, do đó có câu, tất cả do tâm tạo. Nếu chẳng có tâm thì chẳng có pháp. Đây là tùy vọng tưởng trong tâm chấp trước mà thủ tất cả các tướng, chẳng nhận thức rõ ràng chân tâm của mình là tự tánh như như bất động, liễu liễu thường minh. Vì tùy theo vọng tưởng phân biệt mà chấp lấy các tướng, đây tức là điên đảo, là pháp chẳng thật. Tự tánh vốn không sinh, không diệt, không dơ, không sạch, không tăng, không giảm, làm sao lại có sự chấp tướng? Lời lẽ của thế gian, tất cả là phân biệt, chưa từng có một pháp được vào nơi pháp tánh. Mỗi nước tại thế gian đều có tiếng của nước đó, đều là một thứ pháp hữu vi có phân biệt, chứ chẳng phải là pháp vô vi chẳng phân biệt. Trong pháp này chẳng có một pháp nào có thể vào trong pháp tánh chân thật của mình, nghĩa là chẳng có một pháp nào có thể tánh của pháp. sức năng duyên, sở duyên, đủ thứ pháp sinh ra, mau diệt chẳng tạm ngừng, niệm niệm đều như thế. Hay thuận theo vọng tưởng đi truy cầu cảnh giới, đây là năng duyên. Cảnh giới của sự truy cầu là sở duyên. Năng là chủ động, có phần năng lực. Sở là bị động, cũng có phần năng lực. Ở tại đây sẽ sinh ra đủ thứ pháp. Song sức năng duyên và sở duyên sinh ra pháp mau chóng tiêu diệt. Do đó có câu, niệm niệm trôi qua, niệm niệm không ngừng. Vì không ngừng cho nên vô thường, đều là pháp sinh diệt không ngừng. Chúng ta chúng sinh có vọng tưởng chấp trước. Ở trong sự chẳng có phiền não sinh ra phiền não. Ở trong sự chẳng có sự việc sinh ra sự việc. Đây tức là quay lưng với giác ngộ mà hợp với trần lao. Quay lưng với giác ngộ tức là chẳng có trí huệ. Hợp với trần lao là ngu si. Có ngu si rồi thì ở trong pháp hữu vi, chấp trước tất cả cảnh giới hư vọng, nhận là thật có. Bài kệ đã nói ở trên, tổng quát mà nói thì có ba thứ tánh. 1. Biến kế chấp tánh. 2. Y tha khởi tánh. 3. Viên thành thật tánh. Biến kế chấp tánh là gì? Tức là chu biến kế tánh. Chấp trước tất cả là tánh có, vì là y tha khởi tánh, tức là y nhân duyên mà khởi tâm động niệm, hướng thượng ngộ chân không, tức là viên thành thật tánh, hướng xuống khởi phân biệt là biến kế chấp tánh. Viên thành thật tánh là gì? Tức là viên mãn thành công linh tánh chân thật. Ví như trong đêm tối đi đường, trên đường đi thấy sợi dây thừng dài đen, bèn sinh ra nghi hoặc, có thể là rắn. Rắn có độc, cắn sẽ chết người. Do đó sinh ra sợ hãi. Sao lại nhìn rõ ràng tỉ mỉ thì là sợi dây thừng? Lại chặt dây thừng ra từng đoạn. Từng đoạn là nhân duyên mà khởi, nhân duyên mà diệt, chẳng có tự tánh, cho nên là không. Tóm lại, phổ biến kế toán nơi tất cả pháp, kế thật ngã pháp, giống như nhận dây thừng là rắn. Đây là tác dụng của biến kế chấp tánh, nương tựa các duyên khác hòa hợp mà khởi. Giống như trên, từng đoạn dây thấy được dây thần, đây là nương nó khởi tánh tác dụng. Nhân tâm viên minh, chẳng bị mê thức sở chấp, xa lìa nương nó khởi tánh và biến kế chấp tánh, đắc được vô sinh pháp nhẫn, duy một chân không, viên mãn thành thật, giống như từng đoạn thành không. Đây tức là tác dụng của viên thành thật tánh. Chúng ta đều có chấp trước hư vọng, nhận giả làm thật, lấy khổ làm vui. Tất cả nhìn chẳng rõ ràng, vì nhìn chẳng rõ ràng cho nên càng mê càng sâu. Đây tức là cảnh giới bỏ giác hợp trần. Nếu bỏ trần thì sẽ hợp giác, buông bỏ tâm ô nhiễm của pháp thế gian. Đây tức là tự tánh thanh tịnh. Tâm nhiễm ô chẳng buông xả thì trí huệ chân chánh vốn có chẳng thể hiện ra đặng. Có người rất thông minh, có sức trí nhớ mạnh. Tại sao? Vì kiếp trước của họ vọng tưởng ít cho nên đời này thông minh. Đời này vọng tưởng càng ít thì đời sau nhất định sẽ thông minh hơn so với đời này. Nếu đời này vọng tưởng nhiều thì dùng sạch hết trí huệ thông minh đời trước, đời sau càng ngu si hơn. Không thể dùng trí huệ của mình thì sinh ra điên đảo vọng tưởng. Nếu hay dùng trí huệ của mình thì càng chẳng có vọng tưởng. Tóm lại, người thông minh tâm vọng tưởng ít một chút. Còn người ngu si thì tâm vọng tưởng nhiều một chút. Tại sao? Vì trí lực khác nhau cho nên lối nhìn cũng khác nhau. Vọng tưởng tức là có tâm phân biệt, có tâm chấp trước. Người có trí huệ thì rất ít vọng tưởng, thấy việc, tỉnh việc, ra khỏi thế gian. Không cần vọng tưởng thì biết, như thế thì sẽ ra khỏi ba cõi. Người ngu si thì có rất nhiều vọng tưởng, thấy việc, mê việc, đọa trầm luân. Thấy việc nào thì mê hoặc việc đó, chẳng phân được thật giả phải trái. Như thế thì sẽ đọa vào ba đường ác. Người có trí huệ thì người hay làm được việc. Người chẳng có trí huệ thì việc hay làm được. Người có trí huệ thì chuyển được cảnh giới, người chẳng có trí huệ thì bị cảnh giới chuyển. Chìa khóa là tại chỗ này. Do đó, nghe kinh, nghe pháp thì không thể đầu lại thêm đầu. Bổn lai rất dễ minh bạch, song cứ chạy sang một bên suy nghĩ, bổn lai phải minh bạch mà cũng chẳng minh bạch. Càng tìm càng xa, lìa tự tánh thì xa, đây là đạo lý gì? Vì chẳng có con mắt chọn pháp. Nếu có con mắt chọn pháp thì bất cứ pháp gì đến đều nghinh nhận mà giải, chẳng phí tơ hào sức lực. Chúng ta nghiên cứu Phật pháp thì chủ yếu là phải vào sâu tạng kinh mới được trí huệ như biển. Đừng dụng công phu ở ngoài da, ngoài lông, giống như kiến ăn dưa, cứ ăn ở ngoài vỏ thì lãng phí công phu, chẳng có ích gì. Phải nghĩ cách đục vào trong trái dưa thì mới đắc được vị ngọt. Chúng ta nghiên cứu Phật pháp cũng như thế, phải vào sâu kinh điển mới thể hội được diệu vị của Phật pháp.